là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, là ghi nhận về hiệu quả mô hình nuôi bò bán chăn thả tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên Phạm Lương sẽ giới thiệu cùng quý vị con đường hoàn lương của anh Nguyễn Trung Thành, người đã quyết tâm từ bỏ nàng tiên nâu để làm lại cuộc đời. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, tỉnh Yên Bái và nhân dân vùng lũ Mù Căng Chải vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm sẻ chia của các cơ quan đơn vị và địa phương trong cả nước. Trước những tổn thất to lớn về người và tài sản do trận lũ quét lịch sử gây ra cho huyện vùng cao Mù Căng Chải, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Yên Bái cũng như huyện Mù Căng Chải trong khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời trao tiền và nhu yếu phẩm thiết yếu giúp nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và cam kết sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng của thiên tai tại tỉnh Yên Bái vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Cũng trong tuần qua, do ảnh hưởng của những trận mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta luy làm một người tử vong tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới động viên gia đình có người bị nạn, đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở ta luy cao và di rời các hộ dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động cảnh báo cho người dân nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Các ngành các cấp, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt nội dung nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 gắn với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá cơ bản, 10 dự án trọng điểm của tỉnh. Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trước mắt các địa phương, ban ngành cần tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tăng cường công tác phòng chống bão lũ, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, rà soát thiệt hại các công trình do bão lũ để báo cáo Trung ương có phương án hỗ trợ. Nhằm nâng cao nhận thức nghiệp vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống thông tin quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong giai đoạn hiện nay, trong tuần qua, Ban chỉ đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, gọi tắt là Ban chỉ đạo 94 cấp tỉnh, đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ lãnh đạo cán bộ tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 94 các cấp với những nội dung quan trọng như nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo định hướng một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới, hướng dẫn kỹ năng viết tin bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet, hướng dẫn kỹ năng tạo lập duy trì các trang tin và tổ chức lực lượng đấu tranh chống thông tin quan điểm sai trái thù địch trên Internet có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức và các tăng ni Phật tử, đại diện cho gần 15.000 Phật tử trong tỉnh. Với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, để đoàn kết hòa hợp, tưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, 5 năm qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đã đưa công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Bước sang nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục kiện toàn lại tổ chức, đưa công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. Trước đó, Đại hội Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 diễn ra trong tuần qua, báo cáo của ngành giáo dục nêu rõ năm học 2016-2017, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến rõ rệt về mọi mặt. Tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học phổ thông đạt 99,2%, tăng trên 5% so với năm học trước. Chất lượng mũi nhọn được giữ vững. Năm học qua, tỉnh Yên Bái có 1.617 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 223 học sinh đạt giải quốc gia, tăng 447 giải so với năm học 2015-2016. Phát huy kết quả đạt được năm học 2017-2018, ngành giáo dục đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong đó chú trọng phát triển quy mô, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, thời gian qua nông dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã đưa vào thử nghiệm nhiều loại cây trồng và vật nuôi cho giá trị kinh tế cao. Trong đó, mô hình trồng cỏ, nuôi bò, bán chăn thả đã góp phần giúp người nông dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Sau thành công của mô hình đầu tiên tại gia đình ông Nguyễn Văn Soát ở thôn Trấn Hưng 5, xã Nậm Búng, người dân trong xã đã mạnh dạn nhân rộng và bước đầu khẳng định hiệu quả kinh tế. Ghi nhận của cộng tác viên Nguyễn Nghĩa.
Sinh sống ở vùng đất đai rộng nhưng có độ dốc cao, gia đình ông Nguyễn Văn Soát ở thôn Trấn Hưng 5, xã Nậm Búng đã trải qua nhiều nghề như chăn nuôi lợn, trồng cấy hoa màu, rồi mua xe tải nhỏ để vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Năm 2015, gia đình ông bắt đầu chuyển sang chăn nuôi bò theo hướng bán chăn thả để tận dụng đất đai rộng, trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò. Ban đầu gia đình ông chỉ nuôi 2 đến 3 con, nhưng đến năm 2016, gia đình ông được hỗ trợ 15 triệu đồng từ đề án hỗ trợ chăn nuôi cho bò theo hướng bán chăn thả của huyện Văn Chấn. Ông đã mua thêm bò và xây dựng chuồng trại, trồng gần 2.000 m2 cỏ voi, mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay gia đình ông đang sở hữu đàn bò 13 con trị giá khoảng 250 triệu đồng. Dự kiến năm tới sẽ tăng lên từ 6 đến 8 con, ông Soát cho hay.
Tháng năm 2015 gia đình cũng mua thử 2-3 con về nuôi thử. Thế đàn bò nó cũng phát triển, thế cảm thấy phát triển tốt. Thế là năm 2016 thì gia đình cũng mua thêm. Thế này có dự án nhà nước cho hỗ trợ tiền làm chuồng. Gia đình làm chuồng xong cũng mua thêm một số về nuôi. Thì từ đấy đến giờ thì chăn nuôi thì bò cũng phát triển tốt. Vâng, đẻ thêm được mấy con bê nữa rồi.
Khi được hỗ trợ, gia đình ông Soát đã xây dựng được chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Chuồng có đầy đủ hệ thống máng ăn, nước uống phù hợp với điều kiện nuôi nhốt. Ông Soát cho biết hiện nay với điều kiện diện tích đất đai đang dần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc chăn thả ngoài đồng, thì nghề chăn nuôi bò theo hình thức bán chăn thả của gia đình ông là sự lựa chọn đúng đắn. Vì chăn nuôi theo phương thức này cho thu nhập khá cao, nhưng không tốn thời gian chăn dắt. Ngoài nguồn lợi về kinh tế đem lại, nuôi bò bán chăn thả còn tận dụng được nguồn phân bón cho các loại cây trồng. Vì vậy hiện nay ngoài gia đình ông Soát, ở thôn Trấn Hưng 5 đã có 5 hộ tham gia mô hình trồng cỏ nuôi bò theo hướng bán chăn thả. Ông Nguyễn Công Nhật, trưởng thôn Trấn Hưng 5, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Mô hình của ông Nguyễn Văn Soát thì bước đầu rất tốt. Qua quá trình chúng tôi cũng đã kiểm tra thì thấy là chuồng trại xây dựng theo đúng quy cách. Và cái đàn bò cũng rất là phát triển tốt.
Hiện nay nhiều hộ nông dân ở xã Nậm Búng rất nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nên việc thấy có lợi là tập trung đầu tư. Chính vì vậy, hiện nay trên địa bàn xã có 16 mô hình chăn nuôi theo hướng này, đều cho hiệu quả kinh tế cao. Đây cũng là một trong những thế mạnh để địa phương thực hiện thành công đề án phát triển đàn gia súc do huyện Văn Chấn triển khai, đưa nghề nuôi bò bán chăn thả trở thành nghề sản xuất chính, đem lại thu nhập cho bà con. Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn khẳng định.
Cái đề án của tỉnh và huyện ấy, thì Nậm Búng là được thực hiện từ năm 2016. Thì cái bước đầu, quá trình triển khai thì đại bộ phận nhân dân là rất hưởng ứng và tích cực. Thế cho đến cái kết thúc năm 2016 thì chúng tôi thực hiện được 16 cái mô hình. Trong đó là có 2 cái mô hình là 30 con và 14 cái mô hình là 10 con. Thế và điển hình thì trong 16 mô hình thì điển hình có hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Soát thì nó có những cái thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là nhà thì ở xa khu dân cư. Thế và nó rất tiện cho cái diện tích để làm chuồng trại. Thứ hai nữa là cái diện tích là trồng cỏ. Thế và cái quan trọng hơn nữa là phải nói là bản thân của gia đình ông Soát là cũng rất chịu khó tìm tòi học hỏi, tìm hiểu để các cái khoa học kỹ thuật về chăn nuôi ấy. Và trồng cỏ để về áp dụng thực hiện. Cho đến nay thì qua một năm thực hiện thì đàn bò của nhà ông Soát tương đối là đẹp. Thế và cái triển vọng thì tương đối lớn. Thế và chúng tôi cũng đã thường xuyên vào trao đổi gặp gỡ thì gia đình cũng cho biết là cái bước đầu cũng đã hiệu quả. Thế và không có gì thay đổi theo đúng cái hướng này thì sang cuối năm thì gia đình sẽ tiếp tục là cơi nới thêm diện tích để mua thêm con giống để làm.
mô hình trồng cỏ nuôi bò bán chăn thả của gia đình ông Nguyễn Văn Soát ở thôn Trấn Hưng Năm nói riêng và 16 mô hình nuôi bò bán chăn thả ở xã Nậm Búng nói chung, tuy không mới nhưng đây là hướng đi đúng trong mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Bởi mô hình này ngoài việc giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người nông dân, còn góp phần quan trọng vào chương trình lai hóa và nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn trong thời gian tới.
Với nhiều cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa và thị trường khá hiệu quả mà huyện Văn Chấn đang triển khai, đã giúp người dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ đã biết đầu tư chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại, có đầu tư lớn và ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu, rút ngắn chu kỳ sản xuất. Đây là tiền đề để huyện thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm chìm đắm trong nghiện ngập, hai lần vào trại cai nghiện, từng bị xử án treo vì tội mua bán ma túy. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm của bản thân, sự giúp đỡ đùm bọc của gia đình và làng xóm, anh Nguyễn Trung Thành, thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã tìm thấy đường về cho chính mình. Không chỉ từ bỏ được nàng tiên nâu mà Nguyễn Trung Thành còn nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia công tác xã hội, được bà con trong thôn quý mến. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về hành trình làm lại cuộc đời của anh Nguyễn Trung Thành.
Cách đây gần 20 năm, cái tên Nguyễn Trung Thành đã từng là nỗi ám ảnh với người dân ở thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, bởi những thành tích bất hảo liên quan đến ma túy. Dính vào nàng tiên nâu từ khi mới ngoài 20 tuổi, Thành đã từng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và không có việc gì là anh không dám làm để có ma túy. Nghiện ngập, hút chích, trộm cắp, cai nghiện rồi lại tái nghiện. Cứ thế cuộc đời của Nguyễn Trung Thành trượt dài theo làn khói thuốc. Bà Nguyễn Thị Sáu, thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, hàng xóm của Nguyễn Trung Thành nhớ lại.
Nghĩa là cái con người nghiện thì cả xóm phải để ý. Cả xóm phải để ý bởi vì lo lắng ông này nghiện đúng rồi đó. Sang vay tiền người nọ người kia, bố con lết thách lang thang ngồi chơi nhà tôi chán chê công ăn việc làm trả đâu vào đâu, cứ đi xong về con bỏ bể bỏ bê.
Vướng vào ma túy từ năm 1987, cuộc đời của Nguyễn Trung Thành là chuỗi ngày lang bạt khắp nơi, tìm mọi cách để hút chích từ đánh bạc, móc túi, thậm chí là buôn bán ma túy. Năm 1990, trong một lần mua bán ma túy, Thành đã bị bắt giữ và xử án treo 3 năm. Thời gian này, được sự vận động của gia đình và chính quyền địa phương, anh đã cai được nghiện. Tuy nhiên, khi trở về cộng đồng, gặp bạn bè xấu rủ rê, anh lại tái nghiện. Dù đã hứa với gia đình sẽ từ bỏ ma túy, nhưng lý trí không đủ mạnh mẽ để Nguyễn Trung Thành thoát khỏi cái chết trắng, anh kể lại.
Thế 30 lần tôi cũng muốn là thoát ra khỏi, nhưng mà cũng cố cai nhưng mà rồi cũng không thành công. Có những năm tôi bị bắt, ví dụ như năm 97 là bị bắt vào trong trại cai. Thế vào đấy thì cũng có những cai được rồi, đi lao động tốt rồi, thế xong rồi sau về ngoài được tha ra ngoài xã hội thì cuối cùng lại bị cám dỗ, lại nghiện lại, nó khổ lắm. Khi mà đến bữa mà thiếu thuốc á thì người thì nó khó chịu mà nó rất là khó tả, nói chung là mọi cái lý trí mình không thể làm chủ được bản thân nữa.
Của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi, nỗi buồn sự đau xót bao trùm lên ngôi nhà có người nghiện ma túy. Sau nhiều lần để anh Thành tự cai không thành công, năm 1998, ông Nguyễn Văn Trọng, bố của Nguyễn Văn Thành, quyết tâm cùng con bước vào cuộc chiến thoát khỏi cái chết trắng. Đã từng là người lính, nhưng với ông Trọng, cuộc chiến giành giật lại con trai còn khó hơn gấp ngàn lần việc cầm súng chống quân thù. Để con dứt cơn nghiện, ông Trọng đã phải dùng xích sắt, xích con mỗi khi lên cơn vật thuốc. Ông Nguyễn Văn Trọng, bố của anh Nguyễn Trung Thành cho biết thêm.
Trước đây nó nghiện thì nó còn giấu nút không biết, đi sau khi mà thấy nó lộ ra rồi thì gia đình thì thấy rất khổ tâm, thế cũng cuống cuồng muốn làm sao để cho nó cai cho nó, thấy người ta nói và như thế phải xích cho vào mọi người thì phải chăm cho nó ấy. Thế cũng xích vào thì nó cũng nghe, sao quyết tâm phải cho đi cai nghiện, cho đi vào trại cai, thế rồi vào trại thì thấy nó ổn.
Năm 2003, những biến cố lớn lần lượt xảy ra trong cuộc đời Thành. Vợ bỏ, mẹ mất, bố xin ra khỏi đảng vì xấu hổ khi có con nghiện ngập. Khi đó, anh Nguyễn Trung Thành đang trong trại cai nghiện. Nhận thấy hai con gái có nguy cơ bỏ học, tủi nhục, thất vọng, anh Thành quyết tâm đứng lên từ bóng tối để tìm lại đường về cho chính mình. Trong một lần lao động tại trung tâm cai nghiện, anh tự tạo vết thương cho mình rồi trốn trại về cai nghiện tại nhà. Được gia đình bao bọc yêu thương cùng sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương đã làm anh Thành thay đổi suy nghĩ. Năm 2006, Ban Công an xã cụ thể là anh Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban đã tới gặp gỡ gia đình và đề nghị giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ với gia đình như chiếc phao cứu sinh, kéo Nguyễn Trung Thành từ một con nghiện trở thành người công dân có ích. Với phương châm lấy độc trị độc, anh Hùng đã bảo lãnh để Thành đảm nhận nhiệm vụ trong tổ tự quản của địa phương. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối, nhưng anh Hùng vẫn tin tưởng giúp đỡ để Thành tái hòa nhập cộng đồng. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
"Thì riêng đối với cá nhân chỗ anh Thành thì tôi cũng đã rất là có những ấn tượng, bởi vì bản thân anh ấy đã được gia đình quan tâm, hay là bản thân anh là có những cái nỗ lực cá nhân là phải nói là cực kỳ là cố gắng để làm sao mà có cái tính chất bền vững, thì tôi tạo điều kiện cho chỗ anh Thành là tham gia các cái công việc. Đầu tiên là vào cái tổ an ninh xung kích, sau đó là vào tổ tự quản, và tiếp tục sau đó là tham gia về cái việc mà quản lý chợ."
Có công việc tại ban quản lý chợ Cát Lem đã khiến anh Nguyễn Trung Thành có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chính mình quyết tâm làm lại cuộc đời qua hành động, như tích cực trong công tác địa phương, anh Thành đã dần lấy lại niềm tin của mọi người. Từ những việc làm của mình sau gần 10 năm cai nghiện thành công, đến năm 2013, anh Thành đã được nhân dân thôn Cát Lem tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Với trách nhiệm người quản lý, anh luôn gương mẫu trong công việc để mọi người noi theo. Giờ đây, người đàn ông từng đắm chìm trong ma túy hơn 20 năm, nay đã tự tin đứng dậy, lấy công việc làm niềm vui. Anh Nguyễn Trung Thành ngày ngày cần mẫn giữ bình yên cho xóm làng. Ông Đỗ Văn Thiện, tiểu thương chợ Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Nói chung là anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con buôn bán và chợ búa hoạt động ở đây. An ninh trật tự thì rất tốt. Mỗi khi là bà con cần gì đến là anh Thành giúp đỡ luôn."
Hạnh phúc dường như luôn mỉm cười với người luôn cố gắng, biết hướng thiện. Giờ đây hai cô con gái của Thành đã khôn lớn trưởng thành, còn anh đã tìm thấy hạnh phúc mới bên người vợ hiện tại là chị Bùi Thị Cảnh. Khi đoạn tuyệt được với cái chết trắng, anh Thành vẫn luôn thầm cảm ơn sự bao bọc của gia đình, bàn tay luôn rộng mở của cộng đồng để đón nhận những con người lầm lỡ làm lại cuộc đời. Anh Nguyễn Trung Thành, thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ:
"Đến bây giờ này tôi cảm thấy cũng rất là tự tin, mà cũng muốn là mình làm mọi cái, kể cả là những cái công việc mình làm thật tốt, để cũng là tích lũy và nữa để nuôi con nuôi cháu. Tôi cũng muốn truyền đạt với mọi người là cái việc nghiện ngập này, nó để mà cai được thì vô cùng khó khăn. Thế nhưng không phải là không cai được, nếu như mình có quyết tâm và cũng phải có mọi người hỗ trợ vào thì mọi việc sẽ tốt đẹp với tất cả mọi người."
Trải qua bao thăng trầm sóng gió, giờ đây hạnh phúc đối với anh Nguyễn Trung Thành, thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chỉ đơn giản là cùng vui đùa bên vợ và cháu để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Và rồi anh sẽ viết tiếp ước mơ còn dang dở, ước mơ được làm người có ích.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra không được cha mẹ thừa nhận, mẹ lại bị thiểu năng trí tuệ, nên ngay từ nhỏ, em Nguyễn Nguyên Giáp ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Suốt 9 năm qua, hai mẹ con Giáp phải sống cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn, trong căn nhà lá, lụp sụp, bữa đói, bữa no. Tuy nhiên căn nhà lá đó giờ đây cũng đã đổ sập hoàn toàn do những trận mưa bão vừa qua. Có được ngôi nhà vững chãi để che nắng che mưa là mong ước duy nhất bây giờ của hai mẹ con em.
Mảnh đất trống rộng vẻn vẹn khoảng 40m² nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Chỉ hơn một tháng trước là chỗ ở của chị Chu Thị Hoan và con trai Nguyễn Nguyên Giáp ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Sau những trận mưa kéo dài, ngôi nhà đã không thể chịu được và bị sập đổ hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại bãi đất trống và thứ quý giá nhất còn sót lại đó chính là chiếc hòm gỗ mục nát và một chiếc giường tre được đóng tạm bợ. Bà Nguyễn Thị Trâm, mẹ chị Hoan cho biết:
"Em đã đi vào rừng thì thả cùng mấy người nhưng mà tối rồi ấy, thì không thấy về nhà đi tìm thì là thấy đuổi vì tối lắm, tối lúc có khoảng 6-7 giờ tối mu thì là đi tìm về thế. Mấy lần như thế thì bảo là như trong lúc về được khoảng bụng thấy cứ khác mà nó cũng không ăn uống mấy, mẹ cứ vẫn ốm, cứ ốm thì thỉnh thoảng cứ ốm rồi sổ mũi nhức đầu xịt xoạt, thế là bà mới bảo là cho đi khám ấy, theo chị dâu lai đi dâu của đầu này, này nó lai đi, hôm nó nghỉ nó lai đi, thế là họ bảo là đã có nó chịu bị họ hại chịu hết rồi, thế là bảo là nhà bảo hay là nạo đi, thế họ bảo là thôi đằng nào nói chuyện bác sĩ cho, họ bảo là nếu mà đã như thế thì thôi chị cứ để chị đẻ, để cô đẻ ra thì nuôi lấy thằng ấy con bé cũng được, nuôi để sau này lớn già đi để nhờ ấy, chứ bố mẹ sống nào mãi để mà ấy được ấy.
Sinh ra không được cha thừa nhận nên Giáp được đặt theo họ của bà ngoại. Cuộc sống của hai mẹ con Giáp phụ thuộc duy nhất vào số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Không ai thuê làm nên chị Hoan chỉ có thể ở nhà làm những công việc vặt và chăm sóc đứa con trai duy nhất của mình. Cũng bởi tính tình không bình thường như bao người khác nên trong thế giới của chị, Giáp là điều quý giá nhất. Được nhìn thấy em khôn lớn, được chăm sóc, nâng niu, đó chính là hạnh phúc nhất với chị. Nhà không còn nên hiện tại hai mẹ con chị Chu Thị Hoan phải sống cùng mẹ và gia đình người anh trai. Mẹ chị Hoan là bà Nguyễn Thị Trâm, năm nay 63 tuổi. Nhưng dường như những vất vả lo toan của cuộc sống đã khiến cho bà già hơn so với tuổi rất nhiều. Lo lắng cho đứa con gái bệnh tật, giờ lại thêm đứa cháu trai nữa. Không biết rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao khi mà bà cũng không còn được khỏe mạnh. Bà Trâm cho biết thêm.
Bây giờ cháu nó như thế thì con nó cũng không được nữa, nó cũng bị cả thế nên là tôi rất là lo mà già rồi. Còn mỗi mình bây giờ trông cậy vào ai mà tôi muốn là già sắp chết đi thì có chẳng biết có ai trông và nó chăm sóc nó được. Tôi chỉ mong làm là được cho nó được cái nhà ấy để cho cháu hai mẹ con nó ở đấy thì đấy là mãn nguyện nhất cho tôi.
Với những khó khăn mà hai mẹ con chị Hoan đang phải gánh chịu, chính quyền xã Phú Thịnh, đặc biệt là hội phụ nữ xã cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ, mong muốn phần nào chia sẻ cùng hai mẹ con. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh nói.
Trong thời gian vừa qua thì cũng đối với Hội Phụ Nữ xã nhìn nhận vào cái hoàn cảnh của gia đình chị thì chúng tôi cũng có đề xuất với lại huyện Hội Phụ Nữ là có xây dựng cái mái ấm tình thương. Thế nhưng mà bây giờ chỉ chúng tôi đang hiện tại là đang trong cái thời gian mà rà soát và bình xét cũng qua các bước để hoàn thiện hồ sơ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho gia đình nhà chị Hoan, hai mẹ con chị để có được một cái mái nhà, để có cái chỗ mà làm tổ ấm cho gia đình chị yên tâm trong cuộc sống hai mẹ con lâu dài đến sau này. Nhưng đối với Hội Phụ Nữ chúng tôi đề xuất lên trên cấp hội thì cũng chỉ là một phần nào kinh phí chứ không thể là đủ để xây được một cái căn nhà hoàn chỉnh cho hai mẹ con chị. Nên mong muốn đối với Hội Phụ Nữ đại diện cho gia đình nhà chị thì chúng tôi cũng kêu gọi toàn thể các nhà tài trợ, nhà hảo tâm ủng hộ, các mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình nhà chị có mái ấm gia đình đầm ấm hơn và tốt đẹp hơn để chị có cái cuộc sống lâu bền.
Sinh ra trong hoàn cảnh éo le như vậy, Nguyễn Nguyên Giáp thực sự không có quyền được lựa chọn gia đình mình sinh ra hay cha mẹ mình là ai, nhưng em có quyền được đến trường, có quyền được mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn. Và người trao cơ hội ấy đến cho Giáp cũng như gia đình của em, không ai khác chính là những nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ em Nguyễn Nguyên Giáp, thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ, ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu,
hãy ru nhau trên những lời gió ngơi, hãy yêu nhau cho ngày đó có tên vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bay dù mai đó.
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khôn, hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, hãy yêu nhau đi cho ngày quên dù đêm sung đạn dù sáng mưa bom.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau, trái tim cho ta nơi về nước nào được quên rất nhiều ngày tháng tiếc.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực, cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.